Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí Á Châu ngày nay xin chào quý vị, xin chào anh Quốc Vinh.
Chào Lê Tâm và xin chào quý khán giả.
Thưa quý vị, ngày 5 tháng 8 vừa qua, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cùng với vợ của ông là Pichamoni đã nhấn nút khởi công kênh đào Phunam Techco do Trung Quốc tài trợ tại làng Prek Takeo ở tỉnh Kanda ở Campuchia. Và được biết đây là một dự án vốn gây nhiều tranh cãi trong thời gian qua. Nhưng mà trước hết, thưa anh Quốc Vinh, xin anh giới thiệu qua về dự án kênh đào này nó như thế nào và tại sao có dự án này ạ?
Kênh đào Phunam Techco là trị giá là 1,7 tỷ đô la và dài 180 cây số và được lên kế hoạch để mà kết nối thủ đô của Campuchia với lại tỉnh Kép trên bờ biển phía nam của Campuchia, giúp cho nước này là có thể là tiếp cận được với lại vịnh Thái Lan đó. Thì Campuchia họ hy vọng là cái kênh đào rộng 100 mét này và sâu hơn 5 mét sẽ giúp giảm cái chi phí chuyển hàng hóa đến cái cảng biển nước sâu duy nhất của Campuchia là ở Sihanoukville đó. Đó, và làm như vậy đó thì cũng giảm được cái sự phụ thuộc vào các cái cảng của Việt Nam nữa. Đó. Thì cái dự án này nó nhấn mạnh cái vai trò của Trung Quốc, nếu không nói rằng là cái ảnh hưởng, tại vì qua đây đó là Trung Quốc họ vì là giúp cho Campuchia để mà làm cái dự án này, cũng có nghĩa là họ sẽ có một cái tiếng nói rất là quan trọng ở trong cái nền chính trị và kinh tế của Campuchia. Đó, thì trong khi đó rõ ràng là chúng ta cũng chưa biết được nữa là nó có những cái mối lo ngại về cái tác động tiềm tàng của cái kênh đào đối với môi trường đó, và đặc biệt là đối với cái dòng chảy của sông Mekong. Bởi vì chúng ta cũng biết là cái sông Mekong là cái nơi mà nuôi sống hàng triệu người ở trên 6 quốc gia, thông qua là nguồn cá, rồi nền nông nghiệp, rồi chưa nói đến gọi là thủy điện nữa. Đó, mà Việt Nam thì coi như là nằm cuối cái sông Mekong. Đó, thành thử ra là mọi thứ gì mà xảy ra ở thượng nguồn thì đương nhiên là nó sẽ tác động đến hạ nguồn, trong trường hợp này là Việt Nam.
Dạ, chắc là để dành về những cái ý kiến đối với Việt Nam ở trong những phần sau. Nhưng mà bây giờ quay lại với dự án kênh đào này cho Campuchia đó, thì tại sao cái dự án này đó đặc biệt nó lại mang một cái tầm vóc rất là quan trọng đối với Campuchia đến như vậy? Mà trong cái buổi khởi công đó là những cái hình ảnh cho thấy là hàng ngàn người dân họ mặc những cái áo có in ảnh cha con của Thủ tướng Hun Manet, rồi họ tụ tập lại ở các cái địa điểm xây kênh đào, rồi mang theo cờ Campuchia, rồi những cái bảng biểu tuyên truyền về việc là cái kênh đào này sẽ thúc đẩy cho lợi ích kinh tế của Campuchia là tràn ngập khắp các cái khu làng, khu nông thôn ở Campuchia. Thì tại sao như vậy hả anh?
Thực sự tôi nghĩ cũng không có gì khó hiểu trong trường hợp này, bởi vì rõ ràng là cái dự án này là một cái dự án rất là quy mô, và cái dự án này nó chính là cái dấu ấn cho cha con Hun Sen và Hun Manet. Đó, cho nên là rõ ràng họ muốn, tức là giống chiêng, giống trống lên để mà ghi công của họ. Và khi mà họ tổ chức như thế này thì phải nói là họ đã lên kế hoạch rất là kỹ càng. Lấy thí dụ như cái hôm khởi công, tức là 5 tháng 8, thì cũng chính là ngày sinh nhật của ông Hun Sen. Và ngày đó được xem là ngày lễ, người dân có được một ngày lễ để mà tham gia cái sinh nhật của ông và cũng như là để tham gia cái khởi công của cái dự án này. Đó, và rõ ràng là nếu mà có được một cái kênh đào như vậy, tại vì chúng ta phải hình dung ra cái kênh đào này, phải nói cái quy mô của nó là phải nói rất là lớn, dài tới 180 cây số, thì chúng ta thấy rằng là một khi mà nó đã đi vào hoạt động và nó giúp cho Campuchia mà có thể đưa hàng hóa ra tới vịnh Thái Lan luôn, không còn phải lệ thuộc vào các cái hải cảng của Việt Nam nữa, thì rõ ràng cái này nó mang cái một cái ý nghĩa rất là lớn. Và có một điểm mà giới lãnh đạo cũng nhấn mạnh, tức là họ nói rằng cái kênh đào đó sẽ thúc đẩy cái uy tín quốc gia, sự toàn vẹn lãnh thổ và cái sự phát triển của Campuchia. Đó, thì chính Thủ tướng Hun Manet đã nói như vậy. Và đây là một cái dự án hạ tầng cơ sở mà phải nói là có cái quy mô lớn lớn hơn, tức là từ hồi nào giờ Campuchia chưa từng xây dựng những cái hạ tầng cơ sở mà ở cái tầm cỡ như thế này. Đó, cho nên là tốn kém hơn trước rất là nhiều. Đó, nhưng mà ông Hun Manet ông nói rằng là cái kênh đào này đó, là cái ý nghĩa của nó là nó mang tính lịch sử. Đó, và phải được thực hiện một cách khác so với trước. Đó, cần phải được hỗ trợ. Cũng trong trường hợp này thì chúng ta cũng biết là Trung Quốc là họ hỗ trợ cho Campuchia trong cái chuyện này. Cho nên là ông Hun Manet đã nói rất là mạnh miệng, có nghĩa là chúng tôi, ông nói rằng là chúng tôi sẽ xây dựng cái kênh đào này bất kể là tốn kém bao nhiêu.
Tức là ông rất là quyết tâm để xây dựng kênh đào này, nhưng mà mặt khác như anh vừa nói lúc nãy thì có những cái lo ngại về tác động môi trường của dự án kênh đào này, thì những người hoặc là những bên mà lo ngại về những cái tác động môi trường thì họ đã nói gì ạ?
Cái thứ nhất đó là trung tâm Stimson, tức là cái trung tâm phi lợi nhuận mà có trụ sở tại Hoa Kỳ, thì họ đã lên tiếng, họ cảnh báo rằng là cái kênh đào này có thể gây những cái tác động xuyên biên giới đáng kể. Nó ảnh hưởng đến nguồn nước và cái sản xuất nông nghiệp tại đồng bằng sông Cửu Long, mà đặc biệt á, là ở hạ nguồn, tức là cái sông Cửu Long của Việt Nam đó. Đó, thì cái khu vực này là cái nơi mà chúng ta cũng biết là cái vựa lúa của Việt Nam. Đó, nhưng mà thực sự ra họ, tôi không hiểu là họ dựa vào những cái cơ sở nào để mà họ đi đến cái lời cảnh báo như thế này. Chính phủ Campuchia thì họ đã bác bỏ thẳng thừng thôi. Họ nói rằng là đây là những cái lo ngại mà nó không có cơ sở. Đó. Còn một người khác nữa là lấy ví dụ như ông Nguyễn Khắc Giang, là một cái nhà phân tích tại cái viện AC Yusof Ishak ở Singapore đó, cho biết là cái dự án này khiến Việt Nam lo ngại, tức là cũng là sợ nó ảnh hưởng tới cái việc trồng lúa ở đồng bằng sông Cửu Long đó. Và nhưng mà ông này ông có nói thêm một cái ý mà tôi nghĩ có lẽ là nó đáng lo hơn là ảnh hưởng đến cái việc sản xuất lúa gạo ở đồng bằng sông Cửu Long, đó là việc Campuchia đang rời khỏi cái quỹ đạo của Việt Nam. Đó, thì họ nói rằng là theo cái lời của chuyên gia này đó, thì ở Việt Nam người ta lo là hầu hết những cái hàng, lấy ví dụ như xuất khẩu của Campuchia có thể là chuyển hướng, tức là khỏi cái tuyến đường hiện tại mà lâu nay đó, thì thường thường Campuchia phải, tức là xuất qua biên giới Việt Nam đó, rồi đến các cái cảng Việt Nam, rồi sau đó đi tiếp. Nhưng mà bây giờ nếu như có cái kênh đào này thì có thể là họ không cần nữa. Đó, họ không cần nữa, và dọc theo cái kênh đào thì tôi đoán rằng là chắc họ sẽ thiết kế những cái cảng dọc theo cái kênh đào, chứ không cứ gì phải chờ ra tới vịnh Thái Lan đâu. Thành thử ra là những cái việc mà giao lưu, mua bán, nhập khẩu, xuất khẩu là có thể đi thẳng từ Việt Nam ra thị trường thế giới luôn.
Như vậy là một trong những quốc gia mà chịu tác động lớn nhất như những gì anh vừa nói đó là Việt Nam, một đất nước ở hạ nguồn sông Mekong. Thì riêng với Việt Nam thì những luận điểm phản đối mà do chính Việt Nam đưa ra cho đến nay là gì ạ?
Việt Nam, Hà Nội trong trường hợp này thì tôi nghĩ họ cũng ở vào một cái thế phải nói là hơi khó. Thì bây giờ nói gì bây giờ? Đó, có thể là họ chỉ vận động hành lang, họ vận động đằng sau hậu trường để mà bày tỏ cái sự phản đối của họ thôi. Nhưng mà rõ ràng với cái chuyện như thế này thì làm sao mà kỳ vọng là Campuchia, Phnom Penh sẽ nghe hoặc là đáp ứng những cái quan ngại của phía Việt Nam được. Thì chúng ta cũng biết là cái di sản lịch sử rất là phức tạp giữa hai nước. Đó, mặc dù là họ có quan hệ song phương, tức là có mối bang giao, đó, nhưng mà nó gây nhiều tranh cãi lắm đó. Và Việt Nam thật sự ra cũng đâu có muốn gọi là thẳng thừng chỉ trích Campuchia một cách công khai đâu, bởi vì là sợ là sẽ bị lên án là can thiệp vào chuyện nội bộ, ảnh hưởng đến cái chủ quyền của nước láng giềng. Và trước đó hồi tháng 12 năm rồi thì Thủ tướng Campuchia Hun Manet cũng đã gặp người đồng cấp của Việt Nam là Thủ tướng Phạm Minh Chính trong cái chuyến thăm chính thức đến Hà Nội. Hai bên thì về mặt chính thức thì cũng đã ký kết những cái thỏa thuận hợp tác trong những cái lĩnh vực khoa học, thương mại. Và trong các cuộc hội đàm với Manet thì ông Chính cũng đã bày tỏ cái quan ngại của phía Việt Nam về cái dự án kênh đào Funanteko này. Ông sợ là nó ảnh hưởng đến môi trường, rồi sợ ảnh hưởng đến cái hệ thống nước của sông Mekong, đặc biệt là ở phía hạ lưu đó. Nhưng mà đáp lại thì Thủ tướng Hun Manet của Campuchia đã trấn an ông Phạm Minh Chính rằng là các cái nghiên cứu sơ bộ về dự án này cho thấy là những cái tác động về môi trường đối với Việt Nam sẽ là tối thiểu. Ông khẳng định như vậy.
Dạ, cảm ơn anh. Thì những gì vừa nói đó là cái phản ứng chính thức của nhà nước Việt Nam. Thế nhưng có một số nguồn tin thì cho thấy đó là những cái báo cáo, những phúc trình của các nhà nghiên cứu trong nước thì cho thấy là vấn đề an ninh của kênh đào Phù Nam thì cũng được là một cái vấn đề là khiến Việt Nam lo lắng. Trong khi mà Campuchia hứa là sẽ có những cái đánh giá riêng về tác động của kênh đào Phù Nam thì Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông do Việt Nam hậu thuẫn đó thì đã công bố một cái bài báo nói rằng là kênh đào này có thể là có cái tác dụng là kép và có thể được sử dụng cho cả mục đích quân sự chứ không chi là thương mại. Và một trong những cái lý do mà họ đưa ra là họ nói rằng là vì cái kênh đào này nó ở gần căn cứ hải quân Riem, nơi mà hiện nay có sự hỗ trợ của Trung Quốc. Thì bài báo này cũng nói rằng là những cái cảng mà nếu mà được thiết đặt ở trên kênh đào Phù Nam thì có thể tạo ra những cái độ sâu cần thiết để cho tàu quân sự có thể đi vào từ Vịnh Thái Lan hoặc là từ căn cứ hải quân Riem này và đi sâu vào trong phía Campuchia và tiếp cận biên giới Campuchia với Việt Nam. Thì thưa anh, vậy thì liệu những lo ngại của Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông ở Việt Nam thì có đúng với thực tế không ạ?
Thật sự cũng khó mà biết được, bởi vì nó chưa xảy ra làm sao biết. Và nếu mà xét về mặt lịch sử đó thì thật sự ra là trên thế giới hồi nào giờ cũng không có ai tức là đào kênh để mà sử dụng cho mục đích quân sự hết trơn á. Ngoại trừ là chỉ có một cái thôi, tức là cái kênh đào Panama và Suez đó, thì do là cái độ sâu và cái chiều rộng đặc biệt của hai cái kênh đào này. Cái kênh đào Panama sâu tới 13 mét, rộng tới 100, cho tới có khúc là tới 300 mét lận. Trong khi đó kênh đào Suez á, là có độ sâu tối thiểu là 24 mét và chiều rộng là trên 200 mét lận. Đó. Trong khi đó cái kênh đào Funanteko này thì cái độ sâu nó chỉ trên dưới 5 mét thôi à. Cho nên là nếu mà trên dưới 5 mét thì làm sao các tàu chiến mà có thể đi vô được. Đó, nhưng mà mình cũng không biết được, bởi vì rõ ràng là cái kênh đào thì có thể nạo vét mà. Nữa ra là ban đầu thì xây, làm thiết kế thì nó chỉ có 5 mét, nhưng mà rồi đến chừng sau một thời gian nó trở thành 10 mét, 15 mét, 20 mét, chúng ta không biết được. Thành thử ra là khó mà nói vào cái thời điểm này khi mà chỉ mới bắt đầu khởi công thôi. Mà bây giờ đó, nói đến cái mục đích quân sự thì sao? Bây giờ ai sẽ sử dụng cái kênh đào đó cho mục đích quân sự? Ở đây chúng ta nói đến cái hải quân của Campuchia, cái căn cứ hải quân Ram, thì cái căn cứ hải quân này là cũng đã có gọi là cái ảnh hưởng, nếu không nói rằng là những cái sự hiện diện của Trung Quốc ở đây. Thì bây giờ cứ tạm thời cho là có thể là các tàu chiến của Trung Quốc họ sẽ được sử dụng đi. Thì rõ ràng là với cái độ sâu mà như hiện nay đó, tức là cái độ sâu trên dưới 5 mét đó, thì rõ ràng nó không có đạt yêu cầu. Chưa kể là bây giờ cũng đâu có đơn giản nếu như cái sự hiện diện của Hải quân Trung Quốc mà sâu ở bên trong Campuchia, đặc biệt là dọc theo sông Mekong. Thành thử ra cái này nếu mà cái chuyện nó xảy ra thì ngay chính đến người dân Campuchia chứ không riêng gì là phía Việt Nam, chắc chắn là họ sẽ không có ngồi yên mà nhìn đâu. Đó, thành thử ra là chúng ta cũng chưa thể biết được là nó như thế nào.
À, nếu như vậy thì với riêng với Campuchia đó, dự án kênh đào này do Trung Quốc đầu tư và với cái số tiền rất là lớn, thì liệu có khả năng nào Trung Quốc có thể kiểm soát được kênh đào này và kiểm soát được Campuchia hay không anh?
Và tôi nghĩ ít ra đó, trên bề mặt thì ông Hun Sen, tức là giới lãnh đạo của Campuchia, họ sẽ phủ nhận cái chuyện này. Họ sẽ không có nói rằng là vì là tài trợ cho một cái dự án như thế này cho nên là cái ảnh hưởng của Trung Quốc sẽ gia tăng ở Campuchia. Ông Hun Sen, ông nhấn mạnh rằng là mặc dù cái kênh đào đó là được các công ty Trung Quốc và Campuchia cùng xây dựng, nhưng mà phía Campuchia đó sẽ nắm giữ 51% cổ phần, chỉ nhỉnh hơn một cổ phần thôi, nhưng mà cái ý nghĩa của nó thì phải nói là quan trọng, có nghĩa là gì, là nắm đa số, tức là có cái tiếng nói đa số ở trong trường hợp này, và do vậy đó là duy trì được cái kiểm soát. Và ngược lại đó thì phía Trung Quốc tôi cũng không nghĩ rằng là họ sẽ lợi dụng cái chuyện này để mà gia tăng ảnh hưởng hay là gì, bởi vì làm như vậy thì cũng đâu có lợi gì cho họ đâu. Campuchia đó là đối tác ngoại giao quan trọng của Trung Quốc, Campuchia là cái nước mà gọi là giúp làm giảm bớt những cái sự chỉ trích mà Bắc Kinh gặp phải ở trong ASEAN, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đó, cho nên là Trung Quốc họ cũng không có cần và họ cũng không muốn Campuchia phải gọi là rơi vào một cái tình thế mà khó xử đâu. Thành thử ra là hai bên sẽ nương nhau. Tôi nghĩ trong trường hợp này thì giai đoạn đầu thì chúng ta có thể thấy được rằng là rõ ràng là nó mang cái ý nghĩa thương mại rất là quan trọng. Nhưng mà chúng ta cũng không thể nào loại trừ, không thể nào phủ nhận được cái ý nghĩa về mặt chiến lược của cái kênh đào này. Còn sắp tới đây đó, trong lúc mà vận hành rồi thì nó như thế nào thì cái chuyện đó thời gian sẽ trả lời mà thôi.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh.
Cảm ơn Lê Tâm và cảm ơn quý thính giả đã đón nghe.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.